Xin chào tất cả các bạn. Đây là Chuyện Đời Sale, một podcast nói về chuyện nghề sale và chuyện đời sale, được phát sóng định kỳ rất đều đặn trong suốt 3 năm qua. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên tất cả các nền tảng nghe podcast thông dụng. Thời điểm ngày hôm nay, tập này được phát sóng là ngày 30 tháng 3 năm 2024. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều đã có một kết quả bán hàng rất tốt trong không những là tháng 3 mà còn quý 1, quý khởi đầu của năm 2024. Thưa các bạn, vào thời điểm này thì thời tiết trên toàn quốc của chúng ta có thể nói là đang rất là dễ chịu, nếu không muốn nói là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Từ Hà Nội lẫn miền Trung lẫn miền Nam, không khí không quá oi bức, cũng không quá là nồm ẩm, cũng không quá là nắng gắt. Mọi thứ nó đều vừa phải một chút ha. Và trong không khí này, tất cả chúng ta đều đang cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái, đúng không các bạn? Và trong buổi sáng hôm nay, tôi nhìn trên đồng hồ của phòng thu thì lúc này là 4 giờ 30 sáng. Không khí nó cũng đang rất là mát mẻ. Thời điểm đẹp nhất trong ngày và ngày đẹp nhất trong năm thì tôi sẽ nói một cái câu chuyện nó không đẹp chút nào. Thưa các bạn, các bạn nhìn tiêu đề các bạn cũng thấy. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề có tên gọi là lời nguyền tuổi 35. Nghe cái chữ lời nguyền là nghe đã thấy cái gì nó xui rủi, nó không may rồi, đúng không các bạn? Cái thuật ngữ lời nguyền tuổi 35 á, lần đầu tiên nó được sử dụng ở Trung Quốc thưa các bạn, ở trong cái thị trường lao động Trung Quốc. Khi mà những người ở trên 35 tuổi thì được gọi là quá già đối với thị trường lao động. Thành ra những người trên 35 tuổi khi đi tìm việc thì họ sẽ là một đối tượng rất là yếu thế, rất dễ bị lép vế. Thì đó, dành cho những bạn nào chưa hiểu cái thuật ngữ lời nguyền tuổi 35 là như thế nào, thì tôi xin nhắc lại là những người trên 35 tuổi sẽ được coi là quá già khi đi tìm việc. Thì tất nhiên cái thuật ngữ này nó xuất phát từ Trung Quốc, nhưng tôi cũng đang thấy nó rất đúng với nhiều nơi khác ngoài Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Chẳng nói đâu xa, hiện nay công ty của tôi cũng đang có rất nhiều các cái nhu cầu để tuyển dụng thêm đội ngũ kinh doanh. Nhưng trong quá trình phỏng vấn thì tôi thấy hầu hết, nếu không muốn nói là trên 90% những người nộp CV vào công ty tôi là những người trên 35 tuổi. Thưa các bạn, tất nhiên tôi phải nói rõ một cái ý ở đây. Cái tuổi 35 này nó là một cái tuổi ước lệ, đúng không ạ? Tức là cái tầm độ tuổi đó, chứ không phải chính xác là 35 tuổi. Không phải là ngày hôm qua em chưa sinh nhật 35, em không gặp lời nguyền, mà ngày hôm nay sau sinh nhật 35 em mới gặp lời nguyền. Thì nó không phải như vậy. Thưa các bạn, cái tầm 35 cũng có thể có người đến sớm hơn, có người nó là 33, 34, có người có thể đến chậm hơn, 40 trên 40. Mong các bạn hiểu cái định nghĩa về lời nguyền tuổi 35 nó là như vậy ha. Khi nói về cái định nghĩa lời nguyền như vậy thì tôi tin rằng, tôi biết rằng trong số rất nhiều những thính giả đang nghe chương trình này, có thể các bạn đang giật mình. À, mình bây giờ đang bao nhiêu tuổi? Mình đã đến cái tuổi của cái lời nguyền này hay là chưa? Và cái lời nguyền đó nó có ứng nghiệm với mình hay là không? Làm thế nào để chúng ta tránh cái lời nguyền đó? Tôi tin rằng trong số tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình này, cho dù đã đến tuổi 35, đã quá tuổi 35 hay chưa đến tuổi 35, chúng ta sẽ đều có những cái suy nghĩ như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích cái nguyên nhân vì sao lại có cái lời nguyền tuổi 35 này. Quay trở về định nghĩa của lời nguyền tuổi 35, khi nãy tôi nói rằng những người trên 35 tuổi là đối tượng rất yếu thế khi đi tìm việc. Thế thì trong cái câu nói đó các bạn để ý nó có hai vế nha các bạn. Hai cái keyword rất quan trọng. Keyword thứ nhất đó là yếu thế, và keyword thứ hai là đi tìm việc. Cái nguyên nhân nó nằm ở hai cái keyword đó, thưa các bạn. Bây giờ chúng ta đi phân tích cái keyword đầu tiên là đi tìm việc. Vậy thì thử hỏi là tại sao mà những người ở tuổi 35 lại đi tìm việc ở độ tuổi 35? Hay một lần nữa tôi nhắc lại, nó không nhất thiết là tuổi 35 mà nó là một cái giải tuổi, có thể sớm hơn 35 chút xíu, có thể trễ hơn 35 chút xíu, đó là một cái giải, gọi là giải lời nguyền đi ha. Thế thì tại sao những người có độ tuổi ở trong cái giải lời nguyền này người ta lại đi tìm việc? Thế thì thưa các bạn hiểu rằng nền kinh tế của chúng ta càng ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, thì chắc chắn chúng ta sẽ chịu những cái rung lắc, những cái biến động từ nền kinh tế thế giới, dẫn đến những cái thay đổi từ cơ cấu bộ máy ở bên trong công ty, thay đổi từ cái môi trường kinh doanh, thay đổi từ môi trường cạnh tranh, dẫn đến những cái yêu cầu của thị trường lao động hiện nay đó, nó ngày càng khắt khe hơn đối với những người lao động. Những cái yêu cầu đó nó có thể là về sức khỏe, nó có thể về kỹ năng, nó có thể về tư duy, nó có thể về độ nhiệt, thời gian cống hiến, vân vân và vân vân. Rất nhiều những yêu cầu nó đang trở nên khắt khe hơn, dẫn đến là rất nhiều đối tượng sẽ không trụ vững, không đáp ứng được, cho nên chúng ta buộc phải bong ra, chúng ta đi tìm những công việc mới. Thì trong cái quá trình đi tìm việc như vậy thì bây giờ chúng ta phân tích cái keyword thứ hai là tại sao những người có độ tuổi nằm trong giải lời nguyền này lại là đối tượng yếu thế. Tại sao chúng ta yếu thế? Bởi vì những người này không cạnh tranh được với giới trẻ. Giới trẻ ngày nay, câu cửa miệng của tất cả mọi người khi nói về giới trẻ đó là họ đang ngày càng giỏi hơn, họ đang nhanh nhạy hơn, họ đang khỏe hơn, họ có nhiều thời gian hơn, họ sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn so với những người có độ tuổi ở trong giải lời nguyền. Chưa hết đâu thưa các bạn, trong tương lai độ tuổi của giải lời nguyền này nó sẽ càng ngày càng trẻ hơn. Hôm nay là khủng hoảng tuổi 35, lời nguyền tuổi 35. 5 năm sau, 10 năm sau nó có thể là khủng hoảng tuổi 30 thưa các bạn. Thậm chí 25 nó cũng đã bắt đầu khủng hoảng rồi. Vì sao vậy? Thưa các bạn, đó là sự xuất hiện của AI. Đó là trí tuệ nhân tạo, đúng không ạ thưa các bạn? Trí tuệ nhân tạo thậm chí là giỏi hơn bất kỳ người nào. Giỏi hơn, nhanh hơn, khỏe hơn, không biết mệt mỏi, không cần có thời gian nghỉ ngơi. Một ngày có thể làm việc 24 giờ và với một cái mức chi phí là vô cùng rẻ. Con người cạnh tranh với con người và con người cạnh tranh với máy móc, với công nghệ. Cho nên đó là những lý do khiến cho những người có độ tuổi nằm trong giải lời nguyền đó ngày càng trở nên yếu thế khi đi tìm một công việc cho mình. Thế thì khi mà các bạn nghe tôi phân tích về những nguyên nhân gây ra cái hiện tượng khủng hoảng, hiện tượng lời nguyền tuổi 35 đó, thì các bạn thấy rằng nó có hai vế. Bây giờ lại hai vế. Cái vế thứ nhất là những yếu tố ở bên ngoài, và vế thứ hai là những yếu tố ở bên trong. Bên ngoài là sao? Bên ngoài là cái môi trường mình đang sống, nó có những cái yêu cầu đối với chúng ta, và nó cũng có những cái khả năng đáp ứng cho chúng ta một số nhu cầu. Và bên trong chúng ta cũng có những cái khả năng để đáp ứng cho cái yêu cầu của bên ngoài, và chúng ta cũng có những cái yêu cầu đòi hỏi môi trường bên ngoài nó phải đáp ứng cho cái nhu cầu của chúng ta. Để tôi phân tích một cách kỹ lưỡng hơn ha thưa các bạn. Đối với những yếu tố bên ngoài là môi trường nơi chúng ta đang sống, chúng ta đang làm việc, thì môi trường bên ngoài nó có những cái đòi hỏi đối với chúng ta như sau. Nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức, đúng không ạ? Phải có kinh nghiệm, phải có cái khả năng cống hiến, phải có cái khả năng về mặt sức khỏe, về cả về thể chất lẫn về mặt tâm lý, về mặt tư duy, phải có cái khả năng học hỏi, đổi mới, đúng không ạ? Rất nhiều những cái yếu tố bên ngoài như vậy đòi hỏi chúng ta cần phải đáp ứng thì chúng ta mới được nhận vào cơ quan, một tổ chức nào đó để làm việc, làm sale hay làm bất kỳ cái nghề gì, thì môi trường bên ngoài nó cũng có những cái yếu tố đòi hỏi như vậy. Nó là một cái kỳ thi sát hạch, nó là một cái hàng rào. Nếu như chúng ta vượt qua cái kỳ thi sát hạch đó, chúng ta nhảy qua cái hàng rào đó, thì chúng ta được gia nhập vào một thế giới. Còn nếu không thì chúng ta sẽ buộc phải đứng ở bên ngoài. Đó, cái yếu tố bên ngoài nó khắt khe như vậy, nhưng đồng thời nó cũng cho chúng ta, nó cũng đáp ứng cho chúng ta một số cái nhu cầu của lương, đúng không ạ? Thu nhập, chúng ta làm việc chúng ta sẽ có income, cái thu nhập, đúng không ạ? Cái môi trường bên ngoài nó có thể đáp ứng cho chúng ta cái môi trường làm việc, môi trường học hỏi, sự vui vẻ, văn hóa công ty. Cái môi trường bên ngoài nó có thể cho chúng ta những cái cơ hội để thăng tiến, để gia tăng thu nhập, chứng tỏ khả năng làm việc và cho chúng ta một cái cơ hội để chứng minh bản thân với xã hội này. Thì đó là những cái đáp ứng từ môi trường bên ngoài cho chúng ta. Ngược lại, ở bên trong chúng ta cũng có những cái yêu cầu, cũng có những cái đòi hỏi, đúng không ạ? Cái đầu tiên là thu nhập. Thưa các bạn, là thu nhập chúng ta sẽ càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, đúng không ạ? Nếu như chúng ta mới ra trường, bây giờ có khi lương 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu các bạn cũng có thể chấp nhận làm việc. Nhưng bây giờ các bạn tuổi 35 rồi, nó khác, đúng không ạ? 35 tuổi rồi, không thể lông bông được. Bây giờ 35 tuổi phải có nhà, phải có xe, gia đình, phải có con cái. Và tất cả những yếu tố đó, nó là gì ạ? Nó là cái gánh nặng tài chính đè lên chúng ta, và dẫn đến chúng ta sẽ có một cái yêu cầu, một cái đòi hỏi thị trường bên ngoài phải đáp ứng cho tôi thu nhập nhiều hơn, đúng không ạ? khi có con cái, khi có gia đình rồi, chúng ta sẽ cần đòi hỏi là phải có thời gian nhiều hơn, đúng không ạ? Trước đây khi chúng ta trẻ tuổi, chúng ta có thể làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 16 tiếng một ngày. Nhưng bây giờ, càng ngày chúng ta sẽ đòi hỏi thời gian làm việc ít lại, thời gian làm việc linh hoạt, hybrid, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có những cái yêu cầu đòi hỏi ở trong công việc, tôi phải được cái quyền tự chủ hơn, được quyền tự quyết hơn để tôi chủ động trong cái công việc của mình. Và những yêu cầu bên trong này càng ngày nó càng tăng. Nhưng mà đối nghịch lại với cái yêu cầu bên trong như thế thì khả năng đáp ứng của bên trong của chúng ta càng ngày càng giảm, thưa các bạn. Có phải là sức khỏe chúng ta càng ngày càng yếu đi không? Đúng không ạ? Các bạn 25 tuổi, 26 tuổi, tuổi nó khác. Còn bây giờ 35 tuổi, 40 tuổi, sức khỏe nó sẽ giảm sút. Đúng không? Cái khả năng cống hiến, cái tinh thần cống hiến, tinh thần chiến đấu nhìn chung là giảm so với ngày xưa. Tuổi trẻ hừng hực bước vào đời, còn bây giờ bị đời nó đánh đập nhiều rồi, thêm những cái gánh nặng ở trên vai nữa, cho nên cái khả năng cống hiến nó càng ngày càng giảm. Những người có tuổi, 35 tuổi trở lên, có một thứ mà họ thường tự hào, đó là tôi có kinh nghiệm nhiều hơn, tôi có kiến thức nhiều hơn, đúng không ạ? Chính xác, kiến thức và kinh nghiệm của các bạn có thể tăng, đồng ý. Nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị rơi vào một cái bẫy kiến thức, cái bẫy kinh nghiệm, thưa các bạn. Cái bẫy đó được đặt tên là bẫy định kiến, bẫy chủ nghĩa kinh nghiệm. Trong khi thế giới bên ngoài nó đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng nếu chúng ta vẫn dựa vào những cái định kiến, những cái nhận định chủ quan, những cái kinh nghiệm chúng ta tích lũy 10 năm, 20 năm trước, thì rất có thể chúng ta sẽ ngày càng trở nên lạc hậu. Và cái bẫy này nó tạo ra cái sức ì chậm đổi mới và học hỏi của bản thân. Nếu như chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta biết rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta sẵn sàng học hỏi học ở bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Thế nhưng mà khi chúng ta đã khoác lên mình cái áo kinh nghiệm rồi, thì chúng ta sẽ thấy, à bây giờ tôi có kinh nghiệm rồi, tôi đi dạy người khác, chứ không phải tôi học từ người khác. Thế thì rất có thể chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy chậm đổi mới học hỏi như vậy. Đó, thưa các bạn. Các bạn có thấy rõ ràng khi phân tích cái nguyên nhân này, nó là một cái sự xung đột, cái yêu cầu bên ngoài càng ngày càng tăng, khả năng đáp ứng bên trong càng ngày càng giảm. Khả năng đáp ứng ở bên ngoài thì càng ngày càng giảm. Đó. Nhưng cái yêu cầu bên trong về thu nhập, về thời gian, về quyền tự quyết, tự chủ, nó lại càng ngày càng tăng. Hai cái sự chuyển động trái chiều này giữa các yếu tố bên ngoài và bên trong, đến một thời điểm nó sẽ tạo ra mâu thuẫn. Nó như cái đồ thị, đúng không? Một đường đi lên, một đường đi xuống, chắc chắn nó sẽ gặp nhau tại một điểm. Và qua cái điểm đó thì nó đã có một cái khoảng cách chênh lệch đủ lớn giữa bên ngoài và bên trong. Và cái sự chênh lệch này nó tạo ra cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa yêu cầu và khả năng đáp ứng bên ngoài với yêu cầu và khả năng đáp ứng bên trong. Cái mâu thuẫn đó nó sẽ tạo ra khủng hoảng. Và cái khủng hoảng này nếu như nó xảy ra với số đông thì nó nâng cấp cái sự khủng hoảng đó lên một cái level cao hơn. Đó là lời nguyền. Tức là một cái điều mà nó xảy ra nhiều lần cùng một thời gian, cùng một độ tuổi, cùng một địa điểm thì đó được gọi là lời nguyền, thưa các bạn. Ví dụ như các bạn thấy ở trên đường có một số cái cung đường mà chỗ đó nó rất hay xảy ra tai nạn giao thông, có thể xảy ra cái thương tích nghiêm trọng hoặc là chết người, thì cái chỗ đó người ta hay gọi là chỗ đó nó có cái dớp tai nạn nằm ở chỗ đó. Hay là một cái lời nguyền về độ tuổi chúng ta hay được nghe, đó là 49 chưa qua 53 đã tới, đúng không ạ? Cái nguyên nhân nó là như vậy thì bây giờ cái giải pháp nó nằm ở đâu? Làm thế nào để chúng ta tránh được cái lời nguyền này? Thế thì thực ra phương pháp hay giải pháp thực ra nó không khó lắm thôi các bạn. Chúng ta biết rằng cái nguyên nhân của cái khủng hoảng này nó đến từ mâu thuẫn giữa các yếu tố bên trong lẫn các yếu tố bên ngoài. Nguyên nhân nó nằm ở đâu thì giải pháp nó sẽ nằm ở đó. Tôi cho rằng là đối với giải pháp xử lý đó có 3 phương án. Phương án hạ sách, trung sách và thượng sách. Thế bây giờ tôi nói cái phương án hạ sách trước ha. Hạ sách là gì? Hạ sách là ok, nghe vậy cho vui, kệ nó, cái gì phải đến sẽ đến. Rồi ra sao thì ra, trời sinh voi, trời sinh cỏ, lo gì, đúng không ạ? Thì đó là cái phương pháp hạ sách. Và cái phương pháp hạ sách này thì quả thực là nó dẫn mọi người tới đâu thì hên xui, thưa các bạn. Cũng có thể là các bạn sẽ tồn tại qua được cái độ tuổi của lời nguyên, cái giải tuổi của lời nguyên. Cũng có thể là biết đâu sẽ có những người rơi vào trầm cảm, có những người thậm chí là tự tử không biết chừng. Có, thưa các bạn, những cái chuyện đó nó có xảy ra, chứ không phải là không. Đấy là cái phương án hạ sách. Thế còn cái phương án thứ hai, nó gọi là phương án về trung sách, thưa các bạn. Trung sách tức là sao? Trung sách tức là chúng ta nhận biết được rằng Cuộc đời chúng ta nó giống như là một chuyến hải trình, một chuyến đi biển, đúng không ạ? Chúng ta biết được rằng đi từ điểm A đến điểm B, nó sẽ xảy ra những cái giông tố, những cái bão lũ, những cái lốc xoáy, những cái khu vực biển động, những cái chỗ đó nó dễ xảy ra những cướp biển, vân vân và vân vân. Thế thì chúng ta sẽ chuẩn bị về mặt tâm lý, chúng ta biết sẽ gặp vấn đề và chúng ta chuẩn bị tâm lý để đón nhận vấn đề đó. Bằng cách là chúng ta chuẩn bị đón nhận những cái kịch bản tồi tệ nhất và chúng ta tưởng tượng ra mình sẽ sống thế nào khi mà con tàu cuộc đời của mình nó đến cái vùng biển đó. Chúng ta sẽ chuẩn bị áo phao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuẩn bị lều cứu sinh, bè cứu sinh. Chúng ta chuẩn bị còi và đèn để chúng ta báo động. Chúng ta kêu gọi cái sự cứu hộ cứu nạn từ những người ở trên bờ, đúng không ạ? Chúng ta có thể chuẩn bị tích trữ sẵn cho mình một số những nước uống hoặc là thực phẩm để chúng ta có thể sống sót trên biển vài ngày. Càng gần đến cái vùng biển xảy ra bão lũ đó, càng nghĩ về nó nhiều hơn và càng có cái sự chuẩn bị tốt hơn cho mình. Thì đây nó cũng không phải là một phương án tệ, thưa các bạn. Thậm chí nó là cũng là tốt đấy, chứ không phải là không. Nhiều người mà không có cái tâm lý, không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý như vậy đó, cũng rất dễ rơi vào khủng hoảng. Thì nói đến đây, thưa các bạn, tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cuốn sách. Cuốn này thì nó đã xuất bản từ rất là lâu rồi và nó bán ở gần như tất cả các hiệu sách đều có một cuốn sách có tên gọi là tiếng Anh là Change Your Mind, Change Your Life, và dịch ra tiếng Việt đó là Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời. Tức các bạn, chúng ta thay đổi cái tâm lý, cái hệ tư duy của mình, thay cái thái độ ứng phó của mình thì các bạn sẽ thay đổi được cuộc đời của mình, thậm chí là các bạn có thể cứu mạng được chính mình. Thì đó là cái phương án trung sách. Thế còn đối với phương án thượng sách là gì? Vẫn là một cái sự chuẩn bị thôi. Ngoài cái vấn đề tâm lý ra, chúng ta còn chuẩn bị cho mình những yếu tố khác. Chúng ta biết rằng là đến 35 tuổi chúng ta sẽ xảy ra khủng hoảng, sẽ xảy ra một cái lời nguyền như vậy. Thì chúng ta cũng có sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị này nó phải đến từ độ tuổi 30 hoặc thậm chí là 29, 28 tuổi chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi. Và sự chuẩn bị này, ngoài sự chuẩn bị về tâm lý, chúng ta còn có một cái sự chuẩn bị về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm. Và hiện nay chúng ta đang làm sale thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình lên làm súp. Chúng ta đang làm súp thì chuẩn bị cho mình để lên làm A. Chúng ta đang làm A thì chuẩn bị cho mình để lên làm R hoặc những vị trí cao hơn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì những cái vị trí cao hơn như vậy chắc chắn nó sẽ có cái thu nhập tốt hơn cho các bạn, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng cái đòi hỏi ở bên trong nó càng ngày càng tăng. Từ khi 30 tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi biết sẽ một độ tuổi, một vài năm sau tôi sẽ lập gia đình. Và khi lập gia đình thì cái gánh nặng tài chính, gánh nặng về mặt thời gian nó sẽ càng ngày càng tăng lên. Nó đòi hỏi bạn phải có cái thu nhập tốt, đòi hỏi bạn phải có một cái vị trí tốt thì bạn mới vượt qua được cái sự khủng hoảng đó. Thì tôi biết chắc là như vậy, cho nên tôi chuẩn bị trước cho mình một cái sự thăng tiến ở trong công việc, đúng không ạ? Đang làm sale thì lên súp, mà đang là súp thì lên A, mà đang A thì lên R. Chúng ta có thể chuẩn bị về mặt tài chính cao cấp hơn, tức là chuẩn bị cho mình những cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Ví dụ như nguồn thu nhập thụ động nó có thể là bất động sản, nó có thể là chứng khoán, nó có thể là Bitcoin, nó có thể là đủ thứ trên đời. Rất nhiều cách để có thu nhập thụ động khác nhau. Nhưng thưa các bạn, là những cái thu nhập thụ động này nó cũng có thể đem đến cho bạn trái ngọt, nhưng nó cũng có thể đem đến cho bạn trái sâu, nó cũng có thể đem đến cho bạn niềm đau nếu như các bạn không có kinh nghiệm, đúng không ạ? Không có phải là đầu tư chứng khoán là ăn, không có phải thấy người ta chơi Bitcoin, người ta trúng là mình nhảy vào mình cũng ăn, đúng không ạ? Chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta phải có kiến thức, đúng không? Mà muốn như vậy, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải lắng nghe. Vậy thôi, thưa các bạn, cho dù cái cách nào đi chăng nữa, mỗi người chọn cho mình một cách khác nhau. Chúng ta chọn cho mình con đường thăng tiến trong công việc hiện tại. Chúng ta chọn tích lũy hay là có cho mình những thu nhập thụ động. Thì tất cả những điều đó, thưa các bạn, đều đòi hỏi cái kiến thức, kinh nghiệm của các bạn. Và muốn có kiến thức và kinh nghiệm, các bạn phải học hỏi mỗi ngày. Nói học hỏi thì nghe nó vĩ mô và nó chung chung quá. Thì hôm vừa rồi ở trên một diễn đàn, có một thành viên của diễn đàn có đặt một câu hỏi là bây giờ làm sale lương ít quá, KPI thì không về, số không về, mà thu nhập thì không đủ. Bây giờ có nên làm hai job không? Có cách nào để tăng thu nhập không? Thế thì rất nhiều người đưa vào các cái gợi ý khác nhau. Thì tôi có một cái comment là nó cũng vừa hài nhưng mà nó cũng vừa thật. Thưa các bạn, tôi nói là thưa các bạn là cái việc tăng thu nhập thì nó dễ lắm, nó không khó đâu. Chẳng qua là các bạn có gan làm hay không. Cái gan nó như nào? Mỗi ngày các bạn chỉ cần tiết kiệm 10.000 thôi. 10.000 tôi tin gần như rất nhiều người chúng ta có thể làm được. 10.000 thậm chí không bằng nửa ly cà phê, đúng không ạ? cái ly cà phê Starbucks bây giờ cũng 50-60 ngàn, 70 ngàn chứ không phải là không. Còn ly cà phê vỉa hè bây giờ nó cũng phải tầm 20 ngàn một ly rồi, đúng không ạ? Cho nên tiết kiệm mỗi ngày 10 ngàn nó không phải là một cái điều khó, nó không phải là một điều khó thưa các bạn. Thế bây giờ chúng ta làm gì với 10 ngàn? Các bạn đừng nghĩ tôi sẽ nói là các bạn 10 ngàn mua Vietlott, mua xổ số để cuối ngày chúng ta mong đổi đời như thế các bạn không. Tôi, cá nhân tôi là tôi không cổ suý cho tất cả những thứ gì, những cái trò chơi gì nó mang tính may rủi, cho dù phần thưởng nó có lớn đến mấy. Thưa các bạn, phần thưởng càng lớn thì cái cạm bẫy nó càng nhiều. Cho nên là tôi không thích những cái trò nó mang tính may rủi. Tôi thích những cái thứ gì mình có thể quyết định được. Thế thì với mỗi ngày 10 ngàn các bạn có thể làm gì? Mỗi ngày 10 ngàn thì một tháng các bạn có thể tiết kiệm được 300 ngàn. Đúng không ạ? Và với 300 ngàn này các bạn hoàn toàn có thể mua được những khóa học online. Tôi không nói offline, những khóa học online rất là phổ thông. Và các bạn lựa chọn những khóa học online nào nó phù hợp với trình độ bản thân, bổ sung cho các bạn những kiến thức, những kinh nghiệm mà các bạn đang thiếu. 300 ngàn một tháng, đúng không ạ? Là mỗi tháng các bạn có một khóa học như vậy rồi. Mà nếu như các bạn chịu khó hơn, các bạn không mua khóa học như vậy, các bạn mua sách, thì với 300 ngàn một tháng, các bạn có thể mua được từ 2 đến 3 cuốn sách hay để các bạn nghiền ngẫm mỗi tối. Thay vì các bạn lướt TikTok, thay vì các bạn chơi Facebook, chơi game, hoặc là đi tán gẫu vô thưởng, vô phạt, đi nhậu, thì các bạn ngồi nhà đọc sách, đúng không? Như vậy là một tháng, các bạn có từ 1 đến 3 kiến thức. Một năm như vậy, các bạn sẽ có từ bao nhiêu ạ? Từ 12 cho đến 36 kiến thức. Thưa các bạn là để có 72 phép thần thông ấy, Tôn Ngộ Không ấy, các bạn cũng chỉ cần mất từ 2 cho đến 3 năm là các bạn sẽ có đầy đủ 72 phép thần thông. Không khó thưa các bạn. Có điều là các bạn có gan để làm hay không? Các bạn có cái gan để học những khóa học online không? Các bạn có cái gan để đọc sách hay không? Học hỏi nó là cái gì? Học hỏi nó là cái đó. Chứ nó không có gì cao xa ở đâu hết á. Đó là cái cách học hỏi rất là chịu chơi, đúng không ạ? Đã chịu chơi thì lại có cái trò chơi chịu, đúng không ạ? Tức là bây giờ các bạn học mà lại không muốn tốn tiền, không muốn hy sinh thì các bạn nghe podcast, đúng không ạ? Chuyện đời sale nó là một cái podcast mà tôi đang cung cấp cho các bạn những kiến thức, những trải nghiệm miễn phí. Và ngoài tôi ra còn rất nhiều podcaster, rất nhiều các podcast rất là hay, bằng tiếng Anh cũng có, bằng tiếng Việt cũng rất nhiều, để các bạn tích lũy cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm về đời và nghề, đúng không nào? Đó cũng là học hỏi, đúng không? Và các bạn cứ tin tôi đi, các bạn chỉ cần kiên trì như vậy sau 1-2 năm, các bạn sẽ giỏi lên rất nhanh, các bạn sẽ không gặp những cái khủng hoảng về KPI theo mỗi tháng, và các bạn sẽ tránh được cái lời nguyền của tuổi 35. Thưa các bạn, với cá nhân tôi, nói không phải khoe, hình như tôi chưa gặp lời nguyền. Ngay từ thời tuổi trẻ, không ai nói cho tôi điều này, nhưng mà tôi đã thực tập nó mỗi ngày rồi. Cho nên thực ra đến năm 35, 36, cái môi trường bên ngoài nó buộc tôi phải thay đổi công việc, thì tôi không mấy gặp khó khăn trong cái chuyện đi tìm một công việc khác, thậm chí là tốt hơn. Đó, thưa các bạn, đó là những chia sẻ của tôi để giúp cho các bạn sẽ có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trang cuộc đời của mình, cho chuyến hải trình của mình. Chắc chắn nó sẽ gặp khó khăn, thì các bạn sẽ có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cả về mặt tâm lý, tài chính, lẫn kiến thức và kinh nghiệm. Và tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ có ích cho các bạn, dù cho các bạn vẫn còn đang rất trẻ, ngày rộng tháng dài, hay các bạn đang ở trong cái độ tuổi, cái giải tuổi của lời nguyền, hay các bạn đã quá tuổi lời nguyền rồi, thì tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ đem lại những lợi ích nào đó cho các bạn. Và rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau nhỏ to, chia sẻ những chủ đề rất có ích cho đời và cho nghề của những người làm sale ha các bạn. Còn bây giờ, bye bye và xin hẹn gặp lại.